This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây, kính mời quý thính giả đến với chương trình Câu chuyện thời sự với nhà báo Huỳnh Lương Thiện. Dạ vâng, Hành Dung xin kính chào nhà báo Huỳnh Lương Thiện. Hôm nay anh khỏe không?
Dạ, cảm ơn em. Tôi Huỳnh Lương Thiện ở San Francisco. Xin chào Hành Dung và quý thính giả của Đài Sài Gòn 1600 AM Dallas.
Dạ vâng, đã trở lại cái thời gian để mà có chương trình câu chuyện thời sự để mà anh em chúng ta có những cái cơ hội trò chuyện với nhau về thời sự anh ha. Mặc dù là ngày hôm nay là ngày lễ, ở bên này thì mưa dữ lắm anh ơi. Mưa, dạ vâng, con không biết là ở bên Cali như thế nào ạ?
Bên này đó thì trời không mưa mà hơi buồn thôi, có lẽ là ngày lễ chiến sĩ trận vong đó.
Dạ vâng, dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì thưa anh, nhân ngày lễ Memorial Day đó, là những cái buổi lễ chiến sĩ trận vong, có đông người Việt tham dự. Tại Dallas Fort Worth có những cái nghĩa trang cử hành rất là trọng thể đó thưa anh. Nghĩa trang quốc gia tại Arlington, Texas, tại nghĩa trang Moore, Arlington, Texas và tại nghĩa trang Restland, Dallas. Vậy thì không biết bên Cali thì như thế nào ạ thưa anh?
Dạ vâng, thì tôi nghĩ cũng như vậy thôi. Thì bên này đó thì có cứ vào ngày lễ chiến sĩ trận vong thì có một số nghĩa trang đặc biệt dành cho quân đội tại Bắc Cali, tại Nam Cali. Thì những thân nhân và các quân binh chủng Hoa Kỳ người ta có làm lễ và năm nào cũng vậy thì rất nhiều chiến sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũng đến để mà viếng mộ, cũng bày tỏ cái sự sát cánh đó, lúc chiến đấu cũng như là lúc chết đó. Thì mấy ngày hôm cuối tuần vừa rồi thì đúng hơn, ngày hôm qua hôm kia thì đã có những cái sinh hoạt như vậy, cũng rất là trang nghiêm và cũng rất là cảm động.
Vâng. Và thưa anh, thì cái câu chuyện mà ông Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đó anh, Antony Blinken á, nói tại thành phố Hồ Chí Minh rằng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama rất mong đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vậy thì trong khi ông Ban Ki-moon là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đầu tiên nói chuyện trước toàn thể Quốc hội Việt Nam chiều 23 tháng 5, ông Ban hiện đang ở Hà Nội và trong cái chuyến thăm chính thức lần thứ hai với cương vị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, thì lần đầu tiên ông tới Việt Nam là vào năm 2010, và trong buổi nói chuyện tại Quốc hội Việt Nam, ông Ban Ki-moon có đề cập một số vấn đề liên quan quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên Hiệp Quốc, những việc qua lại giữa Mỹ và Việt Nam mới gần đây nữa. Vậy thì theo anh nhận xét, có sự thay đổi lớn nào không ạ?
Vâng, theo tôi nghĩ đó là về phía bên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đó, thì họ đang ở trước những cái áp lực ngày càng trầm trọng của phía bên Trung Cộng. Thì họ phải tìm những cái thế dựa, dầu chúng ta biết là họ đang ở thế yếu, nhưng mà thực sự ra cũng phải ghi nhận là họ cũng loay hoay, cũng tìm một số thế dựa. Gần đây thì thấy rõ nhất là những cái quan hệ ngày càng chặt chẽ hơn giữa họ với lại Hoa Kỳ. Và bây giờ cái việc mà ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đi thăm Việt Nam, theo tôi nó cũng nặng về cái hình thức là chứng tỏ là Việt Nam cũng không phải là dựa dẫm chỉ vào Hoa Kỳ không thôi, hay là Nhật Bản không thôi. Chúng tôi còn muốn vói cái tầm tay ra, như là bắt tay, như là tạo vây cánh, hay là một cái sự nghĩa là vì đó với là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, đó là coi như đại diện cho rất là nhiều quốc gia trên thế giới luôn. là tôi nghĩ như vậy. Và thực ra đó thì những cái nội dung ông Ban Ki-moon thì cũng không có gì đặc biệt, đa số là cũng là về thân hữu kết chặt thân, hay là cũng nói với Việt Nam bây giờ là Liên Hợp Quốc cũng muốn Việt Nam là tăng cường cái tinh thần trách nhiệm để mà đóng góp vào một số sinh hoạt trong cộng đồng Liên Hợp Quốc, hay là hãy gửi quân tham gia bảo vệ hòa bình vân vân. Còn về cái vấn đề Biển Đông thì ông cũng có nhắc tới, nhưng mà nhắc tới một cách chung chung là đại khái là Liên Hợp Quốc lúc nào cũng kêu gọi các bên kiềm chế, mà tại sao không kêu gọi thẳng bên Trung Cộng là nó gây sự ra mà phía bên Việt Nam là bị lấn nước, nhưng mà hôm qua như thế là trọng tài đứng giữa kêu gọi các bên hãy kiềm chế đừng để xảy ra những điều đáng tiếc, là nói những cái câu rất là chung chung, bất cứ lúc nào nói cũng được. Nhưng mà anh Lý thì cũng chứng tỏ là Liên Hợp Quốc cũng quan tâm tới vấn đề Biển Đông, tới những cái tranh chấp, những cái xung đột tại Biển Đông. Nhưng mà thay vì mạnh mẽ như Hoa Kỳ là chỉ thẳng vào Trung Quốc là kẻ gây hấn, nó yêu cầu stop ngay Trung Quốc là kẻ, thì ông là không nói điều đó. Có thể một cái vị thế Liên Hợp Quốc đó thì ông ta cũng phải giữ một cái chừng mực nào đó. Nhưng mà theo tôi đó thì cái chuyến đi này thì nó chứng tỏ là Việt Nam họ cũng đang cố gắng loay hoay, ngoài việc Hoa Kỳ họ cũng muốn tìm một vài cái thế lực nào đó để mà có chỗ dựa. Vậy thôi, vâng.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Thế thì Mỹ đó, Mỹ và Trung Cộng đó thì có vẻ rất là căng thẳng trên Biển Đông. Vậy thì chính quyền Bắc Kinh mới nói rằng hành động mới đây của Hoa Kỳ ở Biển Đông có thể là gây tai nạn. Hai ngày sau khi Hải quân Trung Quốc cảnh cáo một máy bay trinh sát của Hoa Kỳ bay trên các hòn đảo nhân tạo mà quốc gia đông dân nhất thế giới đang xây dựng ở vùng biển tranh chấp, và phát ngôn viên Hồng Lỗi nói rằng quân đội Trung Quốc đã xua đuổi máy bay của Mỹ theo đúng luật, và đồng thời cho rằng là hành động của Mỹ là một mối đe dọa an ninh đối với các hòn đảo và bãi đá của Trung Quốc. Việc Washington điều máy bay trinh sát và phơi bày hoạt động cải tạo của Bắc Kinh nhằm cho thế giới thấy rõ tình hình ở Biển Đông, nơi mà các nhà phân tích e rằng những vụ đối đầu có thể dẫn đến tình hình rất xấu. Vậy thì xin anh Huỳnh Lương Thiện nhận xét cuộc tình tay ba Mỹ Việt Trung. Mới tình tay ba đó thì anh.
Cái này là chẳng có gì là lãng mạn hết rồi đó. Thấy còn là gai gắt không.
Gai gắt nhưng mà nói cho nó nhẹ nhàng á, mối tình anh.
Thực ra đó thì tôi thấy rằng á là phía bên Trung Quốc thì họ càng ngày họ càng táo tợn và lấn nước, coi như là không phải là như tầm ăn dâu nữa, mà họ làm càng ngày càng trắng trợn. Đầu tiên là họ chiếm một số hải đảo ở Trường Sa, là cái khu vực đó rất là chiến lược, khu vực chiến lược. Thì đầu tiên là chiếm đó, đánh Việt Nam rồi đánh Philippines để mà chiếm những cái đảo đó. Thì thực sự thì có thể nó chỉ là vấn đề nhỏ, thì thế giới họ cũng chỉ la lên vậy thôi, chứ cũng không có, hay là Mỹ cũng la lên cảnh cáo vậy thôi, bất mãn vậy thôi, chứ họ cũng không có những cái hành động cụ thể nào để mà ngăn chặn cái sự lấn lướt đó của phía bên Trung Cộng. Nhưng mà càng ngày thì phía bên Trung Cộng họ làm quá, nghĩa là sao? Họ đem cát, đem đất tới, họ nạo nghĩa là những cái hòn đảo nhỏ đó. Đó
yeah.
Họ vét đất đá xung quanh, họ chở tới, rồi họ bồi đắp lên cho nó vững chắc và nó mở rộng cái diện tích. Rồi sau đó họ mới xây những cái công sự, rồi làm phi trường vân vân. Thì họ làm với một cái tốc độ khá nhanh, tại vì gần như là 24/24 vậy đó. Ban đêm wow. Là ban đêm họ làm dữ dội lắm. Thì rõ ràng là họ làm như vậy để có cái ý đồ để mà lập những cái căn cứ quân sự, nhưng mà họ nói không, cái này là tôi làm cái đó để mà lỡ mà ngư thuyền của chúng tôi hay là quốc tế quốc gia nào đó mà bị bão đó, là tấp vô đây là một cái căn cứ để chúng tôi nghĩa là hoặc là sửa chữa vân vân, là hoàn toàn về dân sự chứ không phải là quân sự. Nhưng mà làm sao có bắt được Hoa Kỳ đó, thì Hoa Kỳ họ vẫn chứng tỏ rằng họ không có thể ngồi yên được để cho Trung Quốc mà táo tợn như vậy, cho nên họ vẫn một mặt cách đây khoảng 2 tuần thì họ cử thành viên chính là để tôi stop cái phone này.
Dạ vâng.
Thì họ cử những cái chiến thuyền, những cái nhỏ nhỏ lượng qua lượng về đi tới cái khu vực đó, chứng tỏ rằng là họ không có ngần ngại gì cả. Và thứ hai là cái này còn mấy ngày đó, như em vừa mới nói đó, thì họ cử máy bay trinh sát P-8 đó.
Yeah.
Máy bay này đó là thực sự là nó mục đích chính là chụp hình đó, tất cả những cái công sự của họ đó. Rồi thí dụ như hay hơn là Hoa Kỳ là cho các phóng viên, phái viên truyền hình của đài CNN đi theo. Chứ còn nhiều khi nó bộ quốc phòng chúng tôi bay, chúng tôi chụp hình, chúng tôi đưa ra các vị không tin đó, nên chúng tôi không có khách quan. Thì chúng tôi cho báo chí Mỹ đi theo để mà báo chí Mỹ thu phim, thu hình chụp phim xong rồi đó là đưa ra lên TV cho dân Mỹ ta quay. Đó rồi rồi chính cái CNN truyền thông của dân, truyền thông dân sự tư nhân Mỹ nói thì dân chúng là tin hơn là Bộ Quốc phòng Mỹ nói đó, họ còn đi chứng tới cái điều đó nữa đó. Thì thấy rõ ràng và thế này, thí dụ như là phía bên của Bộ Quốc phòng họ cho cái đài CNN chụp những cái hình bây giờ, rồi họ đưa ra những cái hình những cái đảo này 6 tháng trước, nó chả có gì cả, nó chỉ là một cái bãi đất, bãi đá hay là bãi nước thôi, thấy không? Mà bây giờ 6 tháng sau CNN chụp hình đó thì nó có nhiều cái công sự, nó có nhiều cái công trình nó xây lên, và nó có phi trường vân vân đó, và nó có thể là có những cái trại tú binh đó, thì để cho người ta thấy một cái nguy cơ lấn lướt của phía bên Trung Cộng. Và ngoài ra đó, và bên Trung Cộng thì họ cũng hung hăng, họ cũng phản đối, lên tiếng phản đối thì chúng ta cũng đã biết rồi, họ yêu cầu máy bay Mỹ gì đó phải bay ra khỏi cái vùng không phận của chúng tôi là Trung Quốc, thì máy bay Mỹ nó trả lời không, cái đây là không phận của thế giới, không phải là của Trung Quốc, bên kia đó của Trung Quốc, thôi cút đi, xéo đi, đi đi, là khá như vậy đó. Họ đưa ra những âm thanh đó nó lên, thì theo tôi thấy đó cũng tốt thôi. Tại sao? Từ sau đó đó là Philippines đó, khi mà Mỹ đó đã bay qua những cái không vận mà Trung Quốc tự ý đó chiếm đoạt đảo, rồi cũng nói là phía dưới đất là đảo là của tôi, thì phía bên trên trời cũng là của tôi luôn đó, nên nó bay tới là không được, thì Mỹ họ đâu có sợ. Và sau khi Mỹ đã làm cái hành động đó thì phía bên Philippines tuy là một quốc gia nhỏ thôi, nhưng mà ông tổng thống Philippines ngày hôm nay, đúng là tối hôm qua đó cái giờ Việt Nam, thì ông đã nói rằng là các phi cơ tuần thám của Philippines vẫn tiếp tục bay tuần thám trên những không phận của Philippines bất chấp những cái đe dọa hay là hung hăng gì của Trung Quốc, và chúng tôi sẽ bay theo những cái lộ trình mà máy bay Mỹ đã bay, tức là máy bay Mỹ đã bay mà ông không dám làm gì. Mà nếu máy bay Philippines, ông nghĩ là tôi nước nhỏ, mấy ông ăn hiếp mấy ông đe dọa thì là không có được đó. Thì đại khái là khi mà Mỹ họ đã có một cái hành động như vậy thì những cái nước nhỏ đó họ yên tâm và họ dám làm như vậy, chứ công Việt Nam là chưa dám thấy nói gì thôi. Chứ còn Philippines đã can đảm đi theo những cái đường bay của Mỹ, và phía bên Việt Nam thì tôi nghĩ chắc bên đó họ cũng mừng thầm, nhưng mà họ chưa dám háo hé gì. Thế nên cái đứng đó chờ giữa Mỹ với Trung Quốc mà hai bên căng thẳng lắm. Trung Quốc thì cũng đấu đá cũng nhưng mà đấu vỏ miệng thôi. Và hôm nay thì phía bên Bắc Kinh họ có gửi một cái công hàm tới Hoa Kỳ, Hoa Thịnh Đốn, đúng rồi, phản đối nó, cái vùng đó biển này của tôi, cái vùng không phận này của tôi, làm sao máy bay của tứ quốc cái bay tới xâm phạm họ 8 lần rồi, trong vòng tuần lễ qua 8 lần rồi, là chúng tôi xin phản đối. Thì họ đi những cái đường ngoại giao, nhưng mà phía bên Mỹ thì đương nhiên chưa thấy trả lời, nhưng mà trả lời thì cũng dễ thôi, đây là cái không phận quốc tế, không phải của mấy ông, hải phận này cũng là quốc tế luôn. Nhưng mà đại khái thì nó như vậy. Nhưng mà cái việc đụng độ xảy ra hay không mình chưa biết, nhưng mà tờ báo Hoàn Cầu của bên Trung Quốc nói rằng nếu mà Hoa Kỳ cứ giữ thái độ như thế này đó thì trước sau gì cũng đụng độ thôi.
Thì gần đây nhất là Hạnh Dung cũng có theo dõi những cái tin tức đó anh, thì thấy rõ ràng là rất là căng thẳng. Và nếu mà tiếp tục như anh vừa mới nói thì sẽ có chuyện. Vậy bây giờ Hạnh Dung xin mạn pháp hỏi riêng ý anh thôi, anh nghĩ rằng là giữa hai nước lớn như vậy sẽ đụng không anh?
Thực ra đó, đúng như ông Trung Cộng ông nói đó, cố tình đụng thì không có. Cố tình đụng thì nghĩa là có lẽ thôi, khẳng định là không có. Có lẽ là cố tình thì không. Nhưng mà thực sự ra mà cái vườn tới vườn lui kiểu này đó thì nó cũng quạt tới quạt lui thôi. Thì cũng sẽ có một cái va chạm, mà như phía bên tờ báo Hoàn Cầu nó nói đó, là xảy ra tai nạn. Tai nạn là cái cuộc chiến mà không muốn để làm chi. Lỡ mà có xảy ra va chạm đụng độ nhau đó, kể cả bắn đâu đó, thì cả hai bên đều nói, cái này là tai nạn thôi, bắn lầm. Đó thì cái cuộc chiến nó ngưng ngay kịp. Chứ còn nếu mà lên súng lên ống mà gườm nhau mà tuyên chiến đó, thì tôi nghĩ là cả hai bên họ đều không muốn có những cái cuộc chiến lớn. Nhưng mà nếu mà căng thẳng mà vườn tới vườn lui như thế này đó mà không xảy ra đụng chạm thì mới là lạ. Nó cũng có thể, tôi nghĩ là như họ nói đó, là tai nạn đó, xảy ra một trận chiến nhỏ mà hai bên không có cố tình để làm chi, để mà giải quyết hoặc là stop lại, ngưng lại, nó có lý cớ để nó ngưng lại dễ dàng. Cái đó là tai nạn thôi, cái ông thủy thủ kia ông nghe lệnh ra không có đúng, mà chưa chưa đã bắn rồi, hay chưa chưa đã va chạm rồi, đại khái như vậy đó.
Dạ, Như vậy là theo cá nhân của anh thấy là nó chỉ là những cái việc nhỏ nhỏ thôi, chứ còn để mà xung đột đưa đến một cuộc chiến lớn chẳng hạn như thế chiến cường quốc là thế chiến thứ ba thì chắc cái bộ cũng hơi khó phải không thưa anh?
Cái đó thì ngay cả những cái ông chiến lược gia là họ cũng chưa dám nói.
Chưa dám nói. Dạ vâng. Cảm ơn anh Thiện rất là nhiều. Và thưa anh thì một câu hỏi nói về cái nhà nước Hồi giáo IS là anh đang tiến về phía Baghdad trong khi mà chính quyền thủ đô của Iraq đang ngăn cửa ngõ vào thành phố vì lo ngại chiến binh cực đoan trà trộn vào dòng người tị nạn. Họ dùng chiến thuật cài người vào các cộng đồng, đe dọa những thủ lĩnh có sức ảnh hưởng, thiết lập nhóm ngầm chờ dịp nổi dậy và nhằm mở rộng lãnh thổ. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Jordan hôm thứ Sáu thì Phó Tổng thống Iraq Ayatollah cho biết ông đã yêu cầu các nhà lãnh đạo Iraq đề ra một chiến lược trong lúc đối mặt với điều ông xem như là một chiến dịch không kích thất bại và không kiểm soát được sức tăng trưởng của nhóm chủ chiến. Và cho tới bây giờ, Tổng thống Obama vẫn không chịu đưa ra quân bộ mà chỉ dùng không kích. Xin anh Huỳnh Lương Thiện cho biết ý kiến về vấn đề này ạ.
Vâng, thực ra vấn đề này nó cũng, tôi nói thẳng là rất khó và phức tạp.
Dạ.
Tất cả những cái phân tích gia hay là bình luận gia quốc tế nhiều khi nói cũng tật hòa, tại vì
dạ vâng,
nói trong Hồi giáo này mình khó tiên đoán lắm, tại vì những cái suy nghĩ và những cái tính toán của họ đó,
dạ,
nó và cái bối cảnh tôn giáo nó rất là cực đoan, nó rất là khó đó. Thì cái chuyện Iraq á, là thực ra cũng không ai ngờ là cái Hồi giáo quá khích mà họ mạnh đến độ như vậy, họ chiếm gần được nước Syria,
dạ,
tấn công vào Iraq. Mà họ vừa rồi chiếm được một cái thành phố là Ramadi đó, là cái thành phố này nó cũng quan trọng lắm, giống như Phước Long với là Sài Gòn mình vậy đó. Đó.
Wow.
Nó ở nó cách thủ đô Baghdad có 110 cây số chứ mấy, nó gần như vậy mà giống như là chiếm được là Bình Long là hay là Phước Long là chiếm được Sài Gòn, thì họ cũng là như vậy đó, họ chiếm được cái Ramadi rồi, thành ra rất nguy hiểm. Nhưng cái điều nguy hiểm hơn không phải là cái chỗ nếu mà quân đội Hồi giáo quá khích mà họ mạnh quá thì họ chiếm được thì cũng khó nói làm chi. Còn đây đó là theo ông Tổng trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đó, ông nói no, quân Iraq là đông hơn nhiều, mạnh hơn nhiều mà không chịu chiến đấu bỏ chạy đó. Chứ còn cái phía bên khủng bố, cái phía mà bên nhà nước Azid nó đâu có nhiều dữ dội như vậy đâu, nhưng mà phải công nhận là nó là thiện chiến. Cái quân đó rất là thiện chiến, ít nhưng mà dữ dội thiện chiến lắm, rất là hung hăng chiến đấu. Còn phía bên quân của chính phủ Iraq đó đông hơn, vũ khí nhiều hơn, mà là tinh thần chiến đấu yếu hơn, cho nên bỏ chạy. Thì ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói câu đó thì đương nhiên đồng chạm cho tới bên Iraq rồi.
Yeah.
Thì các nhà lãnh đạo Iraq họ cũng cãi, nhưng mà cũng chỉ là cãi gượng thôi, bởi vì đó là cái sự thật. Rồi phía bên Mỹ người ta còn cáo buộc nữa, nói trời đất ơi, bao nhiêu quân cổ, bao nhiêu xe tăng, nghĩa là mới súng ống mới chúng tôi, nghĩa là giúp cho mấy ông, giúp cho chính phủ Iraq, quân đội Iraq, vậy mà tới cái lúc mà tháo chạy đó, nội một cái việc đơn giản là hủy bỏ những cái chiến cụ này, xe tăng này, súng ống đạn dược này để cho đừng vào địch quân, mà mấy ông cũng không làm được nữa, bỏ chạy nghĩa là để xe tăng đại bác lại, là đâu bỏ chạy, thành ra những cái chiến cụ này, xe tăng đại bác này nó lại vào quân đội Hồi giáo quá khích thì nó lại tăng cường sức mạnh thêm.
Dạ.
Thành ra vấn đề cái ông Bộ trưởng này, ông Bộ trưởng Carter, Ash Carter, ông nói đó, chúng tôi có thể giúp đỡ Hoa Kỳ súng ống, đạn dược đủ thứ hết. Nhưng mà làm sao mà giúp đỡ cái tinh thần chiến đấu của quý vị được? Quý vị phải tự trang bị cái tinh thần chiến đấu chứ bao nhiêu xe tăng tàu bò đưa cho quý vị là quý vị bỏ chạy cũng như không. Thành ra đó là cái cho nên về thì làm sao mà kêu Mỹ đem bộ quân vào Iraq được. Thấy không?
Dạ.
Không lẽ bây giờ nước Mỹ nó vào phải đổ máu đổ xương để mà bảo vệ cho Iraq hay sao? Thành ra mà ông Obama ông không đưa vào là cũng phải đúng thôi. Tại vì Hoa Kỳ họ coi trọng cái sinh mạng của họ, cái lính họ là ghê lắm, mà bây giờ ngay cả quân đội Iraq cũng không quyết tâm bảo vệ lãnh thổ của mình, thì không lẽ bây giờ quân đội Mỹ qua bên đó để mà đổ máu đổ xương mà bảo vệ lãnh thổ cho Iraq? Thành ra nó cũng phi lý, thành ra rất là khó. Thành ra cách đó là theo tôi là không có đúng. Trừ phi quân đội Iraq cũng đã đổ xương đổ máu đánh quá trời rồi cái đất mà vẫn không đủ sức để mà đương cự với lại phía bên kia đó. mà máy bay anh kích của Mỹ cũng không đủ đó, cũng không đủ sức để mà ngăn chặn cái làn sóng của quân Hồi giáo ISIS á, thì khi đó mới tới giải pháp thôi. Thì thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ dùm đi, đêm vô chừng vài sư đoàn đi đó, thì may ra có thể giải quyết được, chứ còn bây giờ thì rất là khó, theo tôi nghĩ như vậy.
Thì đúng rồi, cái nước của chính mình mà mình còn không có cái tinh thần chiến đấu thì để cho người khác vô quả thật là khó trăm bề luôn. Thưa quý thính giả, chương trình câu chuyện thời sự đến đây cũng đã chấm dứt. Hạnh Dung cũng xin cảm ơn nhà báo Huỳnh Lương Thiện đã dành thời gian cho chương trình câu chuyện thời sự. Rất cảm ơn anh và mời anh có đôi lời từ giã với thính giả.
Dạ vâng, cảm ơn Hạnh Dung và cảm ơn quý thính giả của đài 1600 AM Sài Gòn Dallas và Huỳnh Lương Thiện từ San Francisco. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị và hẹn lại với quý vị 2 tuần sau.
Dạ vâng, xin chào anh.